Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 17 tháng 8 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 19, từ câu 16 đến câu 22. Khi ấy, có một người đến thưa với Đức Giêsu rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?" Đức Giêsu đáp: "Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn." Người ấy hỏi: "Điều răn nào?" Đức Giêsu đáp: "Ngươi không được giết người, ngươi không được ngoại tình, ngươi không được trộm cắp, ngươi không được làm chứng gian, ngươi phải thờ cha kính mẹ, và ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình." Người thanh niên ấy nói: "Tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không?" Đức Giêsu đáp: nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo. Anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi. Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Matthew đề cao một tấm gương, đó là hình ảnh một thanh niên đạo đức và tốt lành. Những điều Chúa Giêsu đưa ra, anh không được giết người, không được ngoại tình, không được trộm cắp, không được làm chứng gian, phải thờ cha kính mẹ, và phải yêu đồng loại như yêu chính mình, đều được anh tuân giữ cách cẩn thận. Chắc chắn rằng, anh đã phải nỗ lực tập luyện các điều ấy thật nhiều, nên anh mới có thể khẳng định một cách chắc chắn và mau lẹ như thế. Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ. Thế nhưng, dù anh thanh niên này là một người tốt, nhưng xét cho cùng, anh còn ích kỷ. Anh chỉ nghĩ đến chuyện thu vào, mặc dù anh đã có nhiều thứ. Vì tin mừng nói, anh ta có nhiều của cải. Và bây giờ, anh chỉ muốn có thêm, chứ không muốn mất đi, vì anh đã buồn sầu bỏ đi khi Chúa Giêsu nói, nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo. Anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy theo tôi. Đã giàu có, anh còn muốn được thêm cả sự sống đời đời nữa, nhưng lại không muốn chấp nhận lời mời của Chúa Giêsu. Anh chỉ chấp nhận lời mời đó theo ý mình. Khi bỏ đi, anh chỉ xem Chúa Giêsu chỉ là một vị thầy như bao thầy khác. Do đó, anh đã từ bỏ cái đích điểm của con người là tin và theo Chúa. Anh đang tìm cái chính yếu là sự sống đời đời, nhưng cuối cùng anh lại chọn cái phụ là việc tuân giữ các lề luật và trông coi của cải ở trần gian này. Câu nói trên của Chúa Giêsu không phải là mệnh lệnh của 10 điều răn, nhưng là một điều gì mới lạ, nói lên bản chất cương vị môn đệ là đơn sơ và nghèo nàn. Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Chúa Giêsu chẳng những không muốn chàng thanh niên này chăm chỉ tuân giữ luật như các kinh sư và các đạo sĩ, mà còn phải từ bỏ tất cả những điều bận tâm ở trần gian này để bước theo Ngài. Như Thiên Chúa muốn dân Israel từ bỏ những tà thần để toàn tâm bước theo Ngài. Theo Chúa Giêsu nghĩa là trở thành môn đệ của Ngài, là tin vào Chúa Giêsu, bắt chước và sống theo Ngài. Từ bỏ mọi sự theo Chúa Giêsu mới nhận được kho tàng trên trời. Đó là sự sống đời đời anh đang mong ước, vì Chúa Giêsu chính là con đường, là sự thật và là sự sống. Tôi đã từ bỏ những thói hư tật xấu, những đam mê bất chính để theo Chúa cách triệt để hơn chưa? Lạy Chúa, hình ảnh chàng thanh niên vừa mô tả trên đáng được chúng con kính phục và khen ngợi. Anh ta là một con người tốt, không chỉ sống tốt với gia đình, mà còn sống tốt với tất cả mọi người. Xin cho chúng con cũng biết nỗ lực từ bỏ thói hư tật xấu, để sống những điều Chúa truyền dạy. Nhưng xin cho chúng con không chỉ dừng lại việc tuân giữ những điều ấy một cách máy móc, mà còn phải sống những điều ấy với tâm tình của Chúa. Và đừng để một điều gì ngăn cản chúng con xa cách Chúa. Amen.
Tại trên thế. Vì cho con quên đi gia đình nhỏ bé, ngày đêm theo Chúa nhìn ngang, dựng xây hạnh phúc vẹn toàn muôn vàn cao xa. Ai dứt bỏ tất cả vì tôi và vì phúc âm, được sống ngàn năm. Ai từ bỏ tất cả vì tôi và vì phúc âm, sẽ được lấy đất trăm, được lấy đất trăm, được sống ngàn năm.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An.
Tin Vatican. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình khẳng định, thông điệp Laudato Si có ảnh hưởng lớn trên các chính phủ. Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, tuyên bố rằng, thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco về việc bảo vệ căn nhà chung có ảnh hưởng lớn trên các chính phủ và các tổ chức quốc tế. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 11 tháng 8 vừa qua, sau khi Đức Thánh Cha Francisco ấn định Ngày Thế giới Cầu Nguyện cho sự chăm sóc thiên nhiên, cử hành vào ngày mùng 1 tháng 9 hàng năm, Đức Hồng Y Tucson nói, các chính phủ và các vị lãnh đạo các tổ chức quốc tế đã bắt đầu lắng nghe, và tôi có bằng chứng về điều đó. Ngày 29 tháng 6 năm nay, tôi ở New York hướng dẫn phái đoàn Tòa Thánh trong cuộc thảo luận về vấn đề thay đổi khí hậu. Các bài phát biểu đều trích dẫn thông điệp của Đức Thánh Cha Francisco. Mặc dù thông điệp không hẳn nói về đề tài sự thay đổi khí hậu, nhưng về thiên nhiên và môi sinh học toàn diện. Các bài tham luận, bài này tới bài khác, đều trích dẫn phần thông điệp bàn về vấn đề thay đổi khí hậu. Vì thế, âm hưởng của thông điệp là điều đã được kiểm chứng. Đức Hồng Y Tucson nói rằng, ở Roma này, chúng tôi tiếp tục nhận được những thư chúc mừng Đức Thánh Cha vì đã công bố thông điệp này. Các thư đó không những đến từ các học giả, nhưng cả từ các vị quốc trưởng, các vị lãnh đạo và thành viên của các chính phủ. Hồi tháng 7 vừa qua, tại Paris, ông Nicolas Hulot, cố vấn của Tổng thống Pháp, đã tổ chức một hội nghị về vấn đề môi trường. Tổng thống Hollande đã khai mạc hội nghị và trích dẫn nhiều từ thông điệp của Đức Thánh Cha Francisco. Không hồ nghi gì về ảnh hưởng của thông điệp Laudato Si trên các chính phủ. Đức Hồng Y Tucson, người Ghana bên Phi Châu, kể thêm rằng, cách đây vài ngày, tôi về qua Ghana, và tại đó, cả Tổng thống cũng đã gửi một thư tới Đức Sứ Thần Tòa Thánh để bày tỏ sự đánh giá cao của ông đối với thông điệp của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y cho biết tại Hoa Kỳ, cả Tổng thống Obama, khi trình bày kế hoạch giảm bớt số lượng tháng khí thải ra, ông cũng trưng dẫn thông điệp của Đức Thánh Cha. Điều này chứng tỏ rằng các diễn văn của Đức Thánh Cha rất được nhiều nhân vật thế giới theo dõi.
Tin Roma. Bài hát chính thức của Năm Thánh Lòng Thương Xót. bài hát chính thức của năm thánh lòng thương xót, Misericordes Sicut Pater, hãy có lòng thương xót như Chúa Cha, vừa được công bố trên trang mạng của năm thánh. Bài hát lấy từ ý kinh thánh và châm ngôn chính thức của năm thánh với phần điệp khúc cũng là nhan đề của bài hát được lặp đi lặp lại. Phiên khúc 1, ca tụng Thiên Chúa Cha đã tạo dựng thế gian và dẫn dắt dân Ngài trong lịch sử. Phiên khúc 2, ca tụng Thiên Chúa Con là ánh sáng muôn dân đã yêu thương chúng ta bằng quả tim xác thịt. Phiên khúc 3, kêu cầu bày ơn Chúa Thánh Thần là nguồn mọi điều thiện hảo. Phiên khúc 4, cầu xin Thiên Chúa là nguồn mọi bình an ban hòa bình cho trái đất. Câu trích Thánh Vịnh 135, lòng thương xót của Chúa muôn đời còn mãi, cũng được lặp đi lặp lại trong các phiên khúc bằng tiếng Latin, In aeternum misericordia eius. Bài hát do Paul Ingood soạn nhạc và linh mục dòng tên Eugenio Costa viết lời. Phần ghi âm do ca đoàn nhà nguyện Sistine thực hiện. Cũng nên nhắc lại rằng, năm thánh lòng thương xót khai mạc vào ngày 8 tháng 12 năm nay với thánh lễ và nghi thức mở cửa thánh tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô.
Tin Vatican. Sứ điệp Ngày Hòa bình Thế giới năm 2016 nhấn mạnh sự vượt thắng dưỡng dưng và đạt đến hòa bình. Trong thông cáo công bố hôm 11 tháng 8 vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình giải thích rằng đây là sứ điệp thứ ba của Đức Thánh Cha Francisco nhân Ngày Hòa bình Thế giới. Sự dửng dưng lãnh đạm đối với những tai ương ngày nay là một trong những lý do chính làm cho thiếu hòa bình trên thế giới. Sự dửng dưng ngày nay thường gắn liền với nhiều hình thức cá nhân chủ nghĩa tạo nên sự cô lập, u mê, ích kỷ và do đó không dấn thân. Sự gia tăng thông tin tự nó không có nghĩa là gia tăng sự chú ý đối với các vấn đề, nếu không kèm theo một sự cởi mở của lương tâm con người, theo chiều hướng liên đới. Và với mục đích ấy, điều tối cần thiết là sự đóng góp của các giáo chức, các nhà đào tạo, các nhân viên văn hóa và truyền thông, các nhà trí thức và các nghệ sĩ, có thể dành cho các gia đình. Ta chỉ có thể khắc phục sự dửng dưng bằng cách cùng nhau đương đầu với thách đố này. Hòa bình cần phải được chinh phục. Đó không phải là một thiện ích người ta có thể đạt được mà không cần cố gắng, không cần hoán cải, không có tinh thần sáng tạo và trao đổi. Vấn đề ở đây là gây ý thức và huấn luyện về ý thức trách nhiệm đối với những vấn đề rất trầm trọng đang đè nặng trên gia đình nhân loại, như trào lưu cực đoan, các cuộc thảm sát do nó gây ra, những cuộc bách hại vì tín ngưỡng và chủng tộc, những vi phạm tự do và các quyền của các dân tộc, sự bóc lột và nô lệ hóa con người, nạn tham nhũng và tội phạm có tổ chức, chiến tranh và thảm trạng người tị nạn và cưỡng bách di dân. Đồng thời, công trình gây ý thức và huấn luyện như thế cũng liên quan tới những cơ hội và những dịp bài trừ các tai ương ấy. Phát triển một nền văn hóa tôn trọng luật pháp và giáo dục về đối thoại và cộng tác là những hình thức cơ bản về phản ứng xây dựng trong bối cảnh này. Một lĩnh vực trong đó hòa bình có thể được xây dựng ngày qua ngày bằng cách vượt thắng sự dửng dưng, đó là lĩnh vực những hình thức nô lệ trên thế giới ngày nay, cũng là đề tài sứ điệp Ngày Hòa bình Thế giới năm 2015. Không còn là nô lệ nhưng là anh chị em. Cần tiếp tục sự dấn thân này với ý thức và gia tăng cộng tác. Hòa bình là điều có thể tại nơi nào. Quyền của mỗi người được nhìn nhận và tôn trọng, theo tự do và công lý. Sứ điệp năm 2016 muốn là một văn kiện, từ đó khởi hành, để tất cả mọi người thiện chí, đặc biệt là những người làm việc trong ngành giáo dục, văn hóa và trong các phương tiện truyền thông, hành động, mỗi người theo khả năng và khát vọng tốt đẹp nhất của mình, cùng nhau kiến tạo một thế giới ý thức và từ bi hơn, và nhờ đó xây dựng một thế giới tự do và công chính hơn.
Tin Vatican. Tòa Thánh thiết lập ngày cầu nguyện chăm sóc thiên nhiên. Đức Thánh Cha Francisco thiết lập ngày thế giới cầu nguyện cho việc bảo vệ thiên nhiên như công trình tạo dựng của Thiên Chúa sẽ được cử hành vào ngày mùng 1 tháng 9 hàng năm. Ngài thông báo quyết định trên đây trong thư đề ngày mùng 6 tháng 8 vừa qua gửi đến Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, cùng với Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, và được công bố hôm mùng 10 tháng 8 vừa qua tại Vatican. Đức Thánh Cha cho biết, Ngài chia sẻ mối quan tâm của Đức Thượng Phụ Bartolomaios đệ nhất của chính thống giáo đối với tương lai của công trình tạo dựng, đồng thời đón nhận đề nghị của vị đại diện Đức Thượng Phụ là Đức Tổng Giám mục Ioannis của giáo phận Bergamo, đưa ra trong buổi giới thiệu thông điệp Laudato Si về việc chăm sóc căn nhà chung. Đức Thánh Cha quyết định thiết lập trong giáo hội công giáo ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên kể từ năm nay và được cử hành lần đầu tiên vào ngày mùng 1 tháng 9 sắp tới, giống như từ lâu trong giáo hội chính thống. Ngài khẳng định rằng, trong tư cách là Kitô hữu, chúng ta muốn góp phần khắc phục cuộc khủng hoảng về môi trường mà nhân loại đang trải qua. Vì thế, trước tiên chúng ta phải kín múc từ gia sản tinh thần phong phú của chúng ta, những động lực nuôi dưỡng lòng hăng say chăm sóc thiên nhiên, luôn nhớ rằng, đối với những người tin nơi Chúa Giêsu Kitô, ngôi lời Thiên Chúa nhập thể làm người vì chúng ta, tinh thần không tách rời khỏi thân xác, khỏi thiên nhiên hoặc các thực tại của thế giới này, nhưng tinh thần sống với và trong các thực tại ấy, hiệp thông với tất cả những gì xung quanh. Vì thế, cuộc khủng hoảng môi trường mời gọi chúng ta hoán cải sâu xa về tinh thần. Đức Thánh Cha giải thích rằng, các tín hữu Kitô được kêu gọi hoán cải về môi sinh bao gồm việc làm nổi bật tất cả những hệ lụy do việc gặp gỡ với Chúa Giêsu trong tương quan với thế giới bao quanh ta. Cũng trong bức thư, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, ngày thế giới cầu nguyện cho sự chăm sóc thiên nhiên mang lại cho các tín hữu và các cộng đoàn cơ hội quý giá để tái quyết tâm gắn bó với ơn gọi làm người, bảo tồn thiên nhiên, cảm tạ Thiên Chúa vì công trình kỳ diệu mà Người ủy thác cho chúng ta chăm sóc, cầu xin ơn phù trợ của Chúa cho việc bảo vệ thiên nhiên và xin Chúa thương xót vì những tội đã phạm chống lại thế giới chúng ta đang sống. Việc cử hành ngày này cùng với giáo hội chính thống sẽ là một cơ hội thuận tiện để làm chứng về tình hiệp thông ngày càng gia tăng của chúng ta với các anh chị em chính thống. Sau cùng, Đức Thánh Cha ủy thác cho Đức Hồng Y Turkson nhiệm vụ thông báo cho các tổ chức công lý và hòa bình của giáo hội, cũng như các chính quyền và các tổ chức quốc tế về việc thành lập ngày cầu nguyện này. Với Đức Hồng Y Koch, Ngài yêu cầu tiếp tục cộng tác với Tòa Thượng Phụ chung của Chính Thống Giáo và các thực tại đại kết khác để ngày cầu nguyện này có thể trở thành một dấu chỉ con đường cùng được tất cả các Kitô hữu đi theo. Hội đồng này của Tòa Thánh cũng có nhiệm vụ cùng với Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô phối hợp các sáng kiến tương tự.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, ngày lễ nghỉ là món quà quý báu Thiên Chúa ban cho gia đình nhân loại. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng 12 tháng 8 vừa qua trong Đại Thính Đường Phaolô Đại Lục. Trong bài huấn dụ, Ngài đã nói về tiết nhịp cuộc sống trong gia đình, bao gồm ngày lễ, lao động và cầu nguyện. Đức Thánh Cha nói rằng, chúng ta phải nói ngay rằng, nó là một sáng chế của Thiên Chúa. chúng ta hãy nhớ kết thúc trình thuật tạo dựng trong sách Sáng Thế viết rằng: Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn thành công việc người làm. Khi làm xong mọi công việc ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi. Thiên Chúa chúc lành cho ngày thứ bảy và thánh hóa ngày đó, vì trong ngày đó, người đã nghỉ, ngưng làm mọi công việc sáng tạo của người. Chính Thiên Chúa dạy cho chúng ta biết sự quan trọng phải dành một thời gian để chiêm ngưỡng và nếm hưởng điều đã được thi hành tốt trong công việc làm. Như thế, ngày lễ không phải là sự ương lười hay say sưa. Ngày lễ trước hết là một cái nhìn đầy tình yêu thương và biết ơn trên công việc đã được làm tốt đẹp. Nó là thời gian để nhìn con cái hay cháu chắt đang lớn lên và nghĩ: thật đẹp biết bao. Nó là thời gian để chúng ta nhìn nhà cửa của mình, nhìn các bạn bè mà chúng ta cho trú ngụ, nhìn cộng đoàn chung quanh chúng ta. Rồi Đức Thánh Cha ghi nhận sự thật mâu thuẫn trong xã hội ngày nay như sau. Nhưng trái lại, chúng ta biết rằng có hàng triệu người nam nữ và cả trẻ em nữa là nô lệ của việc làm. Điều này chống lại Thiên Chúa và chống lại phẩm giá con người. Sự ám ảnh của lợi nhuận kinh tế và chủ trương duy hiệu năng của kỹ thuật gây nguy hiểm cho các tiết nhịp nhân bản trong cuộc sống. Sau cùng, thời gian ngày lễ thánh thiêng, bởi vì Thiên Chúa ở trong đó một cách đặc biệt. Bí tích thánh thể Chúa Nhật đem lại cho ngày lễ tất cả ơn thánh của Chúa Giêsu Kitô. Sự hiện diện của Ngài, tình yêu của Ngài, hy tế của Ngài, việc biến chúng ta trở thành cộng đoàn, sự kiện Ngài ở với chúng ta. Gia đình được trang bị một khả năng chuyên môn ngoại thường để hiểu, hướng dẫn và nâng đỡ giá trị đích thực của thời điểm ngày lễ và cách riêng của ngày Chúa Nhật. Chính cuộc sống gia đình được nhìn với con mắt đức tin, xuất hiện tốt đẹp hơn các mệt nhọc chúng ta phải chịu. Nó xuất hiện như một tuyệt tác của sự đơn sơ, xinh đẹp, bởi vì không giả tạo, không giả dối, nhưng có khả năng bao gồm mọi khía cạnh của cuộc sống thật.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúng ta tiếp tục bàn về đề tài Thánh thể được chuẩn bị như thế nào trong Cựu Ước. Và đặc biệt hôm nay, chúng ta nói về các bữa tiệc trong lịch sử Cựu Ước có liên hệ đến bữa tiệc ly như thế nào. Quý vị và các bạn thân mến, lần trước, chúng tôi đã trình bày và đọc lại những đoạn sách xuất hành, thuật lại việc Thiên Chúa ký kết giao ước với cộng đồng người Israel và biến cố bữa tiệc giao ước. Hôm nay, chúng tôi sẽ bàn về ý nghĩa của bữa tiệc giao ước và liên hệ của nó với phép thánh thể. Biến cố dân Do Thái ra khỏi Ai Cập đã được thực hiện qua hai bữa tiệc và hai việc dâng hiến hy tế. Mở đầu cho cuộc hành trình về đất hứa, người Do Thái đã ăn bánh không men với việc sát tế chiên vượt qua. Thế rồi, để hoàn tất công cuộc cứu độ này, Thiên Chúa đã đưa dân tới núi Sinai và cùng ký kết với họ một giao ước. Qua giao ước này, Thiên Chúa nhận Israel làm dân riêng, dân được thánh hiến cho Thiên Chúa. Ngài sẽ là Thiên Chúa của họ đến muôn đời. Sau khi dân Do Thái đã thỏa thuận và chấp nhận các điều Thiên Chúa truyền dạy, Ngài truyền cho họ dâng hiến một lễ tế để kết thúc giao ước này. Hy tế này được cử hành với việc giết con vật và lấy máu của con vật rải trên dân cũng như rải trên bàn thờ. Đó là cử chỉ dân Do Thái tỏ dấu ưng thuận và Thiên Chúa chuẩn y giao ước. Hy tế này sẽ là dấu hiệu làm cho các thế hệ nhận ra giao ước của cha ông họ đã ưng thuận với Thiên Chúa. Vì thế, hy tế trên núi Sinai cũng như việc giết chiên vượt qua đã ghi sâu vào tâm hồn và lịch sử của người Do Thái. Đó là những hy tế và những biến cố nhắc nhở cho người Do Thái liên hệ của họ đối với Thiên Chúa và cách đối xử của Thiên Chúa đối với họ. Người ta có thể nói, đó là những biến cố làm phát sinh một dân tộc và đem họ gắn liền với Thiên Chúa, đồng thời tách rời họ khỏi các dân tộc chung quanh. Sau này, mỗi khi họ cử hành lại hy tế giao ước, họ ý thức sâu đậm hơn hoạt động của Thiên Chúa trong lịch sử của toàn dân. Lời của Môi-se khẳng định rằng, đây là máu của giao ước mà Thiên Chúa đã ký kết với các ngươi, sẽ gợi lại trong ký ức họ những kỳ công Thiên Chúa đã làm cho cha ông, cho dân tộc của họ qua một giao ước. Bao lâu họ trung thành với giao ước này, họ sẽ được Thiên Chúa chúc lành và ban ân phúc. Phần Thiên Chúa, Ngài sẽ không bỏ giao ước đã ký kết, cũng như không bỏ dân Ngài đã chọn qua giao ước. Trái lại, Ngài luôn trung thành, ban ơn và bảo trợ họ. Mỗi khi họ bỏ Ngài, Ngài lại tìm dịp để đưa họ trở về với Ngài. Như vậy, hy tế giao ước và bữa tiệc giao ước đã có một ý nghĩa thật quan trọng đối với lịch sử người Do Thái trong quá khứ cũng như trong đời sống, sinh hoạt của họ trong hiện tại. Khi ký kết giao ước với dân Do Thái, Thiên Chúa đã không quên nhắc lại cho họ rằng, các ngươi đã thấy cách ta đối xử với các ngươi thế nào để đưa các ngươi đến với ta. Vậy từ nay, nếu các ngươi nghe tiếng ta và giữ giao ước của ta, các ngươi sẽ là dân đặc biệt của ta giữa các dân. Sách Xuất Hành chương 19 câu 4. Như vậy, trong ý định của Thiên Chúa, việc cứu thoát người Do Thái và việc ký kết giao ước với họ là hai biến cố đi liền nhau và liên hệ chặt chẽ với nhau trong chương trình cứu rỗi của Ngài thực hiện với họ. Để đáp lại việc Thiên Chúa giải thoát họ ra khỏi ách nô lệ của người Ai Cập, dân Do Thái phải dấn thân nghe lời Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa không dừng lại ở đó, Ngài còn muốn biến họ nên dân riêng của Ngài. Đây là một vinh dự mà các dân tộc khác không có được. Đàng khác, biến cố ký kết giao ước được truyền thống vẫn coi là kết thúc tất cả biến cố vượt qua, đã bắt đầu từ việc ra khỏi đất Ai Cập. Quả vậy, ngày lễ ngũ tuần được gọi bằng một danh từ Do Thái, có nghĩa là việc kết thúc. Do việc cử hành hy tế kết thúc này, dân Do Thái đã trở nên một dân tộc vương giả thuộc dòng họ nhà vua, trở nên một dân tộc tư tế để tôn vinh Thiên Chúa. Vì thế, giao ước đã đem đến cho dân các đặc quyền mà về sau người ta đã gán cho một dòng họ trong 12 chi tộc dân Do Thái. Đó là dòng Lê-vi, khi phẩm trật tư tế được thiết lập trong dân. Ở đây chúng ta thấy ý nghĩa của hai biến cố, vượt qua và giao ước, đã được thực hiện do ý định của Thiên Chúa và để đem đến cho dân Do Thái một vinh dự tột đỉnh. Trong văn chương của dân Do Thái và Kinh Thánh Cụ Ước, chúng ta nhận ra những điểm sau đây liên hệ đến giao ước. Thứ nhất, giao ước là một điều tồn tại mãi. Giao ước không chỉ kéo dài trong lúc ký kết hay trong một nghi thức, nhưng giao ước vẫn còn hiệu lực và tồn tại mãi trong lịch sử của dân tộc Do Thái. Thứ hai, các dấu hiệu của giao ước. Kinh Thánh đã nói tới một số dấu hiệu để cho dân thấy và ý thức mãi giao ước họ đã ký kết với Thiên Chúa. Các dấu hiệu này là bánh cống hiến được đặt trước mặt Thiên Chúa như là tưởng niệm việc dâng hiến và để trở nên giao ước muôn đời. Tiếp theo là việc giữ ngày Sa-bát cũng được coi là dấu hiệu của giao ước đến muôn đời. Thứ ba, trong việc cử hành lễ giao ước, người ta không thấy ý tưởng về việc lập lại giao ước, vì mỗi năm người Do Thái cử hành lễ vượt qua như là một buổi lễ mừng giao ước. Nếu trong Kinh Thánh người ta thấy nói tới một giao ước mới, nơi sách tiên tri Jeremia chương 31 câu 32, điều này có nghĩa là giao ước đó sẽ được thực hiện một cách trọn vẹn trong thời kỳ đấng cứu thế đến. Vì trong thời kỳ cứu độ, các luật lệ và điều khoản của giao ước sẽ được ghi tạc vào tâm hồn của mỗi người và sẽ ban ơn tha thứ, xóa sạch hết mọi tội lỗi của con người. Và sau cùng điểm thứ tư, liên hệ của bữa tiệc giao ước và hy tế giao ước với bữa tiệc ly của Chúa Kitô. Chúng ta thấy lời của Chúa Giêsu Kitô trên chén rượu đã lặp lại đúng như lời nói của Môi-se: này là chén máu ta, máu của tân ước. Do đó chúng ta hiểu ngay rằng hy tế của Chúa Kitô là một lễ nghi của giao ước thực hiện giữa Thiên Chúa và nhân loại. Ngày xưa ông Môi-se đã đem sách luật ra đọc để cho dân biết các điều khoản của giao ước. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã ban bố cho các môn đệ một điều khoản gồm tóm tất cả lề luật, đó là các con hãy thương yêu nhau như Thầy đã yêu thương các con. Đó là giới răn mới. Và nhờ hy tế thánh giá và thánh thể, cũng như do việc giữ giới răn mới mà các môn đệ của Chúa Kitô được nhận ra một cách rõ rệt như là một dân được tuyển chọn. Trong Cựu Ước, việc lấy máu mà rẫy trên dân là một trường hợp duy nhất. Người Do Thái vẫn tránh nói đến máu và dùng nó trong nghi lễ. Vì thế, điều này càng làm cho thấy hình ảnh Cựu Ước đã có ý nghĩa đặc biệt với việc Chúa Kitô chịu chết, đổ máu mình ra để cứu chuộc và trở nên giao ước một dân mới thuộc về Thiên Chúa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã nói với nhau năm nét chính của mỗi giai đoạn trong việc hình thành học thuyết xã hội của giáo hội. Trong bài hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu giai đoạn cuối cùng của phần lịch sử này, đó là giai đoạn từ khi bức tường Bá Linh sụp đổ năm 1989. Với sự sụp đổ của bức tường Bá Linh ngày 9 tháng 11 năm 1989, một trang sử được lật qua với những ảnh hưởng không riêng gì cho chính trị tại Âu Châu mà còn cho trật tự của toàn thế giới. Bản đồ của nhiều quốc gia đã được vẽ lại. Người ta không còn lo sự đụng độ giữa hai siêu cường Nga-Mỹ nữa, điển hình là hồi chiến tranh vùng vịnh Ba Tư. Tuy nhiên, những cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội vẫn còn ở đó, như nạn thất nghiệp, nợ quốc tế, v.v. đó là chưa nói tới cuộc khủng hoảng của các giá trị luân lý tinh thần. Thông điệp Centesimus Annus năm 1991 không nhằm kỷ niệm 100 năm thông điệp Rerum Novarum cho bằng phác họa hướng đi cho tương lai. Thông điệp ôn lại thái độ của giáo hội đối với hai chế độ Marxist và tư bản, cho thấy những khuyết điểm của mỗi chế độ, chung quy ở chỗ quan điểm lệch lạc về phẩm giá của con người. Khuyết điểm chính của thuyết Marxist là cắt đứt con người khỏi chiều kích siêu việt, cũng như chủ trương đấu tranh giai cấp. Khuyết điểm của chủ nghĩa tư bản là đề cao tự do cá nhân mà không đếm xỉa tới tình liên đới xã hội, hoặc đề cao một thứ tự do quá khích tách rời khỏi mọi giá trị luân lý. Tóm lại, trong vòng 100 năm qua, học thuyết xã hội của giáo hội đã có sự tiến triển do những vấn đề được đặt ra theo tình thế mới. Mặt khác, với dòng thời gian, những suy tư càng ngày càng chín mùi hơn, từ những phương pháp lẻ tẻ nhất thời cho đến những nguyên tắc có tính cách bao quát. Chúng tôi sẽ trở lại vấn đề bản chất của học thuyết xã hội trong bài tới. Lần này, để kết thúc một lịch sử, chúng tôi muốn ghi nhận vài nguyên tắc coi như bền vững trải qua những biến chuyển của thời gian. Những nguyên tắc căn bản có thể tóm lại như sau. 1. Tôn trọng phẩm giá của con người. Con người là chủ thể và trung tâm của mọi cơ cấu và hoạt động xã hội. Nói khác đi, tất cả sinh hoạt chính trị, kinh tế, xã hội phải nhằm giúp con người phát triển phẩm giá của mình, chứ không phải để khuynh đảo, bóc lột con người. Việc tôn trọng phẩm giá của con người được thể hiện qua việc tôn trọng nhân quyền. Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo nói tới phẩm giá con người tại các số 355 đến 379 và 1700 đến 1709. 2. Con người cần có xã hội để phát triển. Hậu nhiên, những cơ cấu xã hội thực là cần thiết cho con người. Tuy nhiên, những cơ cấu cần được luôn luôn cải tiến để khỏi rơi vào nguy cơ là đè bẹp, chèn ép những sáng kiến cá nhân. Chúng ta có thể xem sách Giáo lý Giáo hội Công giáo các số 1878 đến 1889. 3. Trật tự xã hội chính trị cần đặt trên nền tảng là công ích. Công ích bao gồm toàn thể những điều kiện xã hội nhằm giúp đỡ sự phát triển toàn diện của con người và của hết mọi người. Khái niệm công ích được sách Giáo lý Giáo hội Công giáo nói ở số 1905 đến 1912. 4. Đời sống xã hội cần được điều khiển bởi sự liên đới và hỗ trợ. Ý nghĩa của liên đới và hỗ trợ được sách Giáo lý Giáo hội Công giáo giải thích ở số 1883 đến 1884, 1939 đến 1942 và 2437 đến 2440. 5. Xã hội là một khái niệm hữu cơ gồm có nhiều cấp độ: gia đình, làng mạc, hiệp hội, quốc gia, cơ quan quốc tế. Con người có quyền được thiết lập, bảo vệ cũng như bổn phận phải tham gia vào sinh hoạt của các cấp độ ấy. Sự tham gia vào sinh hoạt xã hội được sách Giáo lý Giáo hội Công giáo nói đến ở các số 1913 đến 1917. 6. Cần phải nhìn nhận cho con người được quyền tư hữu. Lao động là một nguồn gốc của quyền tư hữu. Nên biết rằng, quyền tư hữu không chỉ giới hạn vào đất đai hay tài sản vật chất, nhưng còn bao hàm kiến thức, kỹ thuật. Mặt khác, quyền tư hữu không phải là quyền lợi cá nhân tuyệt đối, nhưng phải lệ thuộc một nguyên tắc cao cấp hơn, đó là nhằm tới lợi ích của toàn thể nhân loại. Vì thế, đôi khi ích chung có thể đòi hỏi sự truất hữu hay cải cách quyền tư hữu, ngõ hầu hết mọi người có thể hưởng dụng những phương tiện tối cần để sinh sống. Như quý vị có thể nhận thấy, một điểm mới của sách Giáo lý Hội thánh Công giáo xuất bản năm 1992 là đã dành ra những mục riêng cho học thuyết xã hội của giáo hội, đặc biệt ở các số 2419 đến 2425,
đó là chưa kể những bổn phận xã hội trong phần luân lý tổng quát. Thí dụ như từ các số 1878 đến 1888, hay chuyên biệt, thí dụ như từ 2443 đến 2449. Quý vị và các bạn thân mến, với bài hôm nay, chúng ta kết thúc việc tìm hiểu các giai đoạn chính trong lịch sử hình thành học thuyết xã hội Công giáo. Trong bài tới, chúng ta sẽ nói về bản chất của học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo. Mong quý vị nhớ đón nghe. Chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối, xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẽ nói, xin cho con cất tiếng lệ trả lời vừa khi con nghe Chúa, xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi, lời Ngài là thức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con thăm dõi bước. Lời Ngài được chất lắm niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống, xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con, xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa, xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con thăm dõi bước. Lời Ngài được chất lấp niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một vị hoàng tử trẻ sắp được tấn phong hoàng đế. Nghe tin đó, các quốc vương lân cận liền mang đủ mọi thứ ngọc ngà, châu báu đến để chúc mừng. Sau khi xem qua các báu vật, nhà vua rất ngạc nhiên về một món quà mà trong đó là 4 con búp bê bằng đất sét. Vị vua tương lai muốn biết xem ai là người tặng món quà đó, và Ngài cũng rất muốn ý nghĩa của chúng là gì. Thấy hoàng tử thắc mắc, một viên quan trong triều liền thừa nhận chính ông là người tặng nhà vua món quà đó. Viên quan ấy cũng giải thích cho hoàng tử biết về ý nghĩa của chúng, bằng cách đưa cho vua ba sợi dây nhựa cứng và nói vua xỏ vào tai của ba con búp bê đầu tiên. Hoàng tử làm theo yêu cầu. Ngài bắt đầu xỏ tai con thứ nhất, thì ngay lập tức đầu dây liền ló ra ở tai bên kia của con búp bê. Hoàng tử tiếp tục xỏ vào tai con thứ hai, thì đầu dây lại ló ra đằng miệng của nó. Sau đó, hoàng tử xỏ vào tai con thứ ba, thì đầu dây không thấy ló ra ở đâu cả. Cuối cùng, vị hoàng tử lại tiếp tục được yêu cầu cầm ba sợi dây một lúc và xỏ vào tai của con búp bê cuối cùng, thì thấy một sợi ló ra ở tai bên kia, một sợi ló ra ở miệng, và một sợi không ló ra ở đâu cả. Lúc này, viên quan mới ôn tồn giải thích. Hoàng tử thấy đấy, con búp bê thứ nhất tượng trưng cho người vừa nghe xong tai này đã bị lọt qua tai kia và quên mất. Con thứ hai tượng trưng cho người vừa nghe xong đã bếp xếp nói cho người này người khác. Con thứ ba là người nghe lại biết kín đáo với những gì mình đã được nghe. Nhưng con búp bê thứ tư mới là con người hoàn hảo và đáng tin cậy. Nó tượng trưng cho người khôn ngoan, đó là biết khi nào cần nghe, khi nào cần nói và khi nào thì cần im lặng. Khi lên cai trị đất nước, hoàng tử cần biết tận dụng sự khôn ngoan của con búp bê thứ tư để dùng người và cũng để biết hành xử trong nhiệm vụ khó khăn của ngài nữa. Quý vị và các bạn thân mến! Hình ảnh của con búp bê thứ tư bằng đất sét kia không phải chỉ tốt cho người trị vì một vương quốc, nhưng nó cần thiết cho tất cả mọi người chúng ta. Con búp bê thứ tư tượng trưng cho mẫu người khôn ngoan và tinh tế. Nó có khả năng nghe và cũng có khả năng quên. Nó có khả năng nghe và cũng có khả năng biết nói lại khi cần thiết. Nó có khả năng nghe và cũng có khả năng kín kẽ những điều cần kín kẽ. Trong cuộc sống đa dạng và biến hóa phức tạp, nếu ta không biết linh hoạt và biến báo như con búp bê thứ tư này, chính ta sẽ bị những thực hư của đồn đại bóp nghẹt ta. Và ta cũng có thể là những thủ phạm làm cho chính cuộc sống của mình và của người khác bị rạn nứt bởi sự vô tâm và hời hợt qua sự hớ hên trong lời ăn tiếng nói của mình. Vì thế, ta phải hết sức khôn ngoan để mình không trở thành thủ phạm mà cũng không để mình trở thành nạn nhân của miệng lưỡi thế gian. Ta không nhất thiết phải lắng nghe tất cả mọi thứ để rồi bực tức vì sự vô lý, sự phóng đại và tô màu của dư luận. Ta phải biết chắt lọc những điều cần nghe, những điều cần nói và những điều cần thinh lặng. Vâng, cần lắm nơi ta sự biến hóa linh hoạt trong suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Để ta biết khi nào cần nghe, khi nào cần nói và khi nào cần phải im lặng. Với một sự linh hoạt, khôn ngoan và đầy phân định như thế, chắc chắn chúng ta sẽ không bị bầm dập bởi những va chạm của thị phi, và chúng ta cũng không gây nên những bất hòa chia rẽ trong cuộc sống giữa ta với người xung quanh. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn tỉnh táo trong việc kiềm chế lời ăn tiếng nói của chúng con. Bởi lẽ nếu không cẩn thận, thì lời con cũng có thể làm con trở nên trắng án, mà cũng có thể kết án con nơi cửa công cuối cùng. Amen.
Xin cho con vững bước đi vào đời truyền giao cho chân lý. Xin cho con biến say mê cuộc đời làm nhân chứng tình yêu, cho môi con thắm nét cười lời Ngài được đem cho thế giới, cho đôi tay sáng ơn trời trọn vẹn hành linh cho ngày mai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chân lý con, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chấm hát niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.